Quý thính giả đang theo dõi tiết mục luật lệ quanh ta. Ở phần đầu chương trình sẽ là tư vấn luật pháp của luật sư Nguyễn Văn Thuần từ văn phòng luật sư Thuần Nguyễn Associate ở Fairfield, Sydney. Còn ở phần cuối chương trình sẽ là tin về tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em tại Úc đang gia tăng. Xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thuần. Thưa luật sư, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện ngày hôm nay với một cái chủ đề về luật hình sự. Tiên liên quan đến việc khi mà một cảnh sát tiếp cận và yêu cầu chúng ta trả lời một cái câu hỏi nào đó, là một công dân Úc thì chúng ta có quyền và nghĩa vụ gì theo luật pháp Úc, thưa luật sư?
Dạ, xin chào cô Bích Ngọc và kính chào toàn thể các thính giả của đài SBS. Đương nhiên là một cái công dân Úc thì chúng ta có bổn phận phải tiếp tay với cơ quan hành pháp, cảnh sát để mà chúng ta giữ gìn cái an ninh cho nước Úc của chúng ta. Thì khi mà cảnh sát tiếp cận với chúng ta để mà hỏi chúng ta một vài chi tiết thì thường thì họ hay hỏi chúng ta về thứ nhất về ID của chúng ta, về tên, địa chỉ. Thì như vậy thì cái nguyên tắc là chúng ta cũng nên trả lời cho cảnh sát biết cái tên và địa chỉ như vậy thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng không cần gì phải hỏi thêm, trả lời thêm những cái khác. Nếu mà chúng ta từ chối để mà cho cảnh sát biết những cái chi tiết của chúng ta, ví dụ như là tên của chúng ta, địa chỉ của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể bị charge. Thì ngoài ra thì cảnh sát cũng có thể là search con người của chúng ta, không cần phải cái search warrant nếu mà chúng ta họ cảm thấy là chúng ta có thể tham dự vào một cái vụ án hình sự về quan trọng.
Thưa luật sư, vậy thì những cái trường hợp nào mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày mà cảnh sát hay tiếp cận ạ?
Rất là nhiều cái trường hợp mà cảnh sát có thể tiếp cận chúng ta. Để thứ nhất là để hỏi chúng ta về những cái thông tin của chúng ta. Sẽ có thể đến nhà để hỏi chúng ta về những thông tin của người khác, về những cái suspect, những cái kẻ nghi phạm. Thì nếu như bây giờ thường hỏi chúng ta nhất là những trận về hỏi về rượu, thổi rượu. Như thì quý vị biết là khi mà con người chúng ta lái xe intoxicate, tức là nồng độ rượu, thì cảnh sát có quyền câu lưu, bắt giữ, hỏi bằng lái xe của chúng ta. Nếu mà chúng ta cái nồng độ rượu trong cơ thể cao hơn 0.05 thì cảnh sát có quyền bắt giữ chúng ta về đồn cảnh sát. Nhưng mà ở trên nước Úc này rất là nhiều người họ không có một cái gì trong người họ, giống như là những người mà cùng về Aborigine ở những cái vùng mà country thì thường họ không có chả có cái ID nào, thì thường ở từng cái mỗi địa phương thì cảnh sát phải thích ứng những cái trường hợp đó mà thôi.
Chúng ta thường nghe nói đến quyền im lặng, vậy thì quyền im lặng là gì ạ? Và nếu mà cảnh sát có hỏi tôi một cái vấn đề gì đó thì tôi có thể thực hiện quyền này hay không, thưa luật sư?
Mình gặp cảnh sát ở ngoài đường, có việc là mình đưa cho cảnh sát photo ID, cho cảnh sát biết là tên, địa chỉ, mình ở đâu. Còn ngoài ra, quyền im lặng là cái quyền được nằm trong cái hiến pháp của Úc. Thì hiến pháp của Úc thì nó cũng phòng theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ, thì trong đó có cái quyền tự do. Thì chúng ta có quyền không trả lời ngoại trừ khi mà chúng ta phải ra tòa. Thì ngay ở tòa thì chúng ta bắt buộc phải trả lời. Còn trong khi mà cảnh sát gặp chúng ta ở đâu đó, ngay cả ở ngay trong đồn cảnh sát, thì chúng ta cũng có quyền im lặng. Thì cái quyền im lặng đó là cái quyền căn bản của mỗi một công dân của Úc, nó được ghi lại trong cái bản hiến pháp của Úc.
Sư vừa rồi là luật sư trình bày quyền im lặng. Vậy thì khi mà cảnh sát tiếp cận hay là muốn bắt tôi vì một lý do nào đó, thì luật sư của tôi đóng vai trò gì vào lúc này, và ngay lúc đó thì tôi có thể yêu cầu luật sư của mình không, hay là yêu cầu vào lúc nào thì sẽ tốt nhất ạ?
Thì bây giờ khi cảnh sát tiếp cận có thể họ mời mình vào đồn. Nguyên tắc thì họ phải mà mình có involve hay là tham gia vào những cái vụ án về hình sự quan trọng, thì họ có thể quyền họ giữ mình trong khoảng thời gian nhất, và họ phải đưa mình ra ngoài tòa. Nhưng mà gần đây cái luật này trong tất cả các tiểu bang, thì với những đạo luật mà chống khủng bố, thì họ có thể họ giữ mình là một khoảng thời gian không nhất định mà không cần phải charge with everything. Ngoài ra họ có quyền họ yêu cầu mình là không được nói những cái điều này cho những người khác, tức là về bí mật, một phần của cái ACO Act. Khi mà cảnh sát Federal Police dealing với lại cái người khủng bố, khi mà cảnh sát tiếp cận cô đó mà là hỏi cái vị trí của một người luật sư, thì khi cảnh sát tiếp cận cô và họ có tỏ ý là họ muốn mời cô về đồn, thì cái câu hỏi của mình là mình hỏi là tôi có phải là bị bắt hay không, am I arrested? Khi mà mình hỏi như vậy, họ có quyền thứ nhất vào đồn cảnh sát, thứ hai họ có quyền search, tức là tìm kiếm trong con người của mình, thứ ba ở trong đồn cảnh sát thì họ có quyền take photograph, tức là lấy hình của mình. Thứ tư là họ có quyền lấy dấu tay. Thứ năm thì họ có quyền họ lấy cái sample của mình, giống như là tóc hoặc là nước miếng hay là máu, là DNA. Thì rồi sau đó là nếu bây giờ sự họ công nhận là họ bắt mình, thì họ để mình trong một cái cell, tức là một cái gian tù tạm thời của cảnh sát. Như vậy thì đó là những cái quyền hạn của cảnh sát khi mà mình bị bắt. Thử rằng là khi mình bị bắt rồi mình phải làm cái gì? Thì mình phải, thứ nhất là phải bình tĩnh, và mình không bao giờ chống lại cái sự bắt bớ này bằng sức mạnh. Tại vì nếu mà làm như vậy thì sẽ bị charge, resist or arrest. Cái thứ hai là mình có quyền mình hỏi là tại sao tôi bị bắt. Mình, đó là cái quyền này, là cái quyền căn bản của mình. Mình không thể nào mà bị bắt với không có lý do. Cái thứ ba, mình có thể mình mượn cái viết và mình chép lại cái tên của người cảnh sát đó. Cái điều thứ tư, có quyền được gọi điện thoại cho luật sư của mình, hoặc là nếu không thì thân nhân của mình. Nhưng mà cái quyền này đó, nó không phải là một cái quyền mặc định mà cảnh sát lâu lâu nó có thể nó từ chối, mà mình cũng không thể làm gì được, tại vì nó không có impose trên giấy tờ mực đen. Nhưng mà thực sự ra mọi người đều biết đó là quyền của mình. Và thứ sáu là cái quyền bail, xin bail, tức là ngay cả trong đồn cảnh sát thì mình có quyền mình xin bail nếu mà trường hợp những cái offense của mình nó là thuộc loại là về hình sự, như một loại nhẹ, giống như là thí dụ như là ABO đánh nhau với gia đình hoặc là với hàng xóm, thì tự nhiên là cái chuyện đó. Thứ bảy là mình có quyền mình không trả lời tất cả những cái câu hỏi của cảnh sát, hoặc là ký vào những cái statement nào khi mà mình nói là khi mà tôi thấy được có một cái sự khuyến cáo hoặc là đồng ý của luật sư của tôi thì tôi sẽ ký.
Thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình Luật lệ quanh ta trên đài SBS. Luật sư Nguyễn Văn Thuần vừa mới trình bày với quý thính giả của SBS những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta làm việc với cảnh sát, và khi bị cảnh sát bắt thì cần phải làm gì. Chúng ta chuyển qua một cái nội dung khác là án lệnh khám xét của tòa, hay còn gọi là search warrant. Vậy thì luật sư có thể cho quý thính giả biết được search warrant là gì ạ?
Search warrant là một cái án lệnh để mà có thể khám xét. Thì cái search warrant này có thể khám xét, thứ nhất là khám xét nhà. Thì khi trong cái search warrant này khám xét nhà thì phải cho cái địa chỉ rõ ràng và chính xác, phải đúng ở cái nhà đó. Cái thứ hai là có thể khám xét xe. Cái thứ ba, warrant này thường thường nó đi đôi với những tội phạm về cocaine, bạch phím. Nhưng mà cái quyền mà khám xét về con người của mình đó thì cũng không cần phải có cái search warrant, bởi vì khi mà cảnh sát họ nghi ngờ là mình có dính líu đến buôn bán và vận chuyển bạch phím thì họ có quyền khám xét con người mình để tìm cái bằng chứng. Nhưng mà trong cái search warrant đó, thí dụ họ nói là mục đích của search warrant đó là tìm cái gì, khi mà rõ ràng là như thế, thí dụ như nó tìm cái súng thì họ không thể nào mà họ đi tìm bạch phím trong nhà được, thì đó họ tìm tất cả mọi thứ. Thành ra nó lúc nào trong cái search warrant nó phải có cái mục đích, địa chỉ, và họ có thể lục tung. Ngoài ra đó, phá cửa để mà họ vào. Nếu trường hợp mà innocent không có gì thì họ có thể đền bù, nhưng mà sự đền bù này thì nhiều khi nó phải qua một cái thời gian rất là lâu. Ngoài ra đó thì có những cái search warrant khác mà nó không dính líu đến tội phạm, cũng có thể hoàn toàn hình sự nhưng mà nó không do cảnh sát. Thí dụ như là về những người tax ATO, thì ATO có thể đến một cái chỗ cơ sở làm ăn của quý vị mà họ đi nhân bảo họ đưa cái sự quan trọng, họ đi tìm những cái hồ sơ để mà họ tìm tòi những cái vấn đề miễn thuế hoặc rửa tiền.
Những cái trường hợp nào thì cảnh sát thường sẽ phải lục soát một nhà riêng hay là cơ sở kinh doanh nào đó? Hồi nãy luật sư có nói đến cái việc là nếu mà căn phạm có liên quan đến tàng trữ ma túy, bạch phiến, hay là một cái cơ sở kinh doanh có cái nghi ngờ là bị trốn thuế, vậy còn có những cái trường hợp khác không ạ?
Thứ nhất là về rửa tiền là quan trọng. Thứ hai là trốn thuế, hoặc là những cái người luật sư hoặc là những người địa ốc mà họ biển thủ những cái trust account thì những cái cơ quan giống như là Department of Federal Income cộng với sự hợp tác của Federal Police, Police của the State thì cũng có quyền đi khám xét và tịch thu tất cả những cái số liệu giấy tờ và computer để mà về họ điều tra. Đại đa số những trường hợp mà có search warrant rồi đó thì với trường hợp đó họ rất là chắc chắn là cái người đó đã liên quan đến những cái tội hình sự như vậy, thì họ sẽ phải khám xét, chứ không khi nào họ khám xét để mà họ tìm ra chứng cứ, không có đâu. Họ đã biết chắc chắn rồi thì họ sẽ search để tìm thêm, củng cố lại cái bản án.
Dạ vâng, có một cái trường hợp nào đó mà tôi có thể được phép là từ chối cái lệnh khám xét từ phía cảnh sát hay không ạ? Hay là phải tuân thủ trong tất cả mọi trường hợp ạ?
Từ chối khi mà thí dụ như là bị cái search warrant họ không có cái địa chỉ, không đúng địa chỉ thì mình có quyền mình từ chối. Nhưng mà nếu có trường hợp mà họ insist thì mình cứ để cho họ làm. và mình sẽ phải complain. Thì khi mà mình complain như vậy đó, thì mình complain lên thứ nhất đó, là mình có thể đầu tiên là mình phải đến cái local police để mà mình coi cái duty officer của cái local area commander, còn mình contact với commissioner of police của cái state của mình. Còn cái thứ ba là không có thì mình viết, mình không thỏa mãn thì mình viết lên cái ombudsman office, là số điện thoại nó là 1800451524. Thì đó, những đó là những cái cơ quan để mà mình kê tài nếu mà những cái cơ quan cảnh sát họ overstep cái power của họ, tức là họ hành xử cái quyền của họ một cách quá đáng và đôi khi có thể liên quan đến vấn đề chỉ thị hoặc là chú ý đến riêng cá nhân của một ngành mình, thì mình có quyền khiếu nại. Thì luật pháp ở Úc nó thay đổi liên tục theo thời gian. Những cái tin tức mà chúng tôi đã trình bày với quý thính giả nó chỉ có giá trị trong thời điểm hiện tại, và hơn nữa là những cái tin tức này chỉ có tính cách hướng dẫn một cách tổng quát, và đây không hoàn toàn là những cái gọi là legal advice. Thì nếu có những chuyện gì liên quan đến luật pháp về những cái lĩnh vực này thì xin quý vị hãy liên lạc trực tiếp luật sư của quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, vừa rồi là phần tư vấn luật pháp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của một người khi bị cảnh sát bắt, quyền im lặng khi cảnh sát tra vấn và án lệnh khám xét của tòa. Nay chuyển qua tin liên quan đến luật pháp và tội phạm. Cảnh sát Liên bang Úc AFP cảnh báo nhiều người Úc đang tiếp tay cho đường dây lạm dụng tình dục trẻ em ở nước ngoài thông qua hình thức xem trực tuyến trên Skype. Những kẻ đứng sau đường dây này thường đến từ các quốc gia phát triển như Philippines. Chúng mua bán trẻ em và trả tiền để hướng dẫn các em quan hệ tình dục. Những đoạn phim này được phát tán trên mạng bằng Internet qua webcam. Đây là một chiến thuật cố tình tránh né sự phát hiện của các cơ quan chức năng như AFP vì không có nhiều bằng chứng để lại. Trợ lý tư lệnh cảnh sát Justin Saunders phát biểu với chương trình 7:30 của đài ABC.
Chúng ta đang chứng kiến một xu hướng đáng báo động. Khi nhiều người dân Úc tham gia vào hoạt động này, không có bằng chứng nào về các cuộc trò chuyện như vậy trên mạng.
Tuy nhiên, cảnh sát AFP đã phát hiện ra manh mối của nhiều vụ án nghiêm trọng. Một trong số đó phải kể đến người đàn ông mang tên Cal Donson, sống ở Brisbane, 42 tuổi. Ông này trả tiền cho một người phụ nữ ở Philippines tên là Joanne để theo dõi những hình ảnh khiêu dâm, quan hệ tình dục trực tiếp qua webcam. Tuy nhiên, những hình ảnh này vẫn chưa đủ với Donson. Hắn ta thuyết phục Joanne quan hệ tình dục với trẻ em qua webcam để thỏa mãn nhu cầu của mình. Anthony Margul, một sĩ quan cảnh sát của AFP tại Manila cho biết.
Thông qua các cuộc trò chuyện của mình, hắn ta gợi ý cho họ đưa trẻ em vào những chương trình khiêu dâm như thế này và sau đó phát sóng trực tuyến.
Qua Skype, Dawson đã theo dõi những gì diễn ra trong một khu ổ chuột ở Manila. Hắn trả tiền cho Joanne để hướng dẫn các em nhỏ quan hệ tình dục. Tất cả hình ảnh này được Dawson theo dõi trực tuyến tại nhà riêng ở Brisbane. Sam Innocencio làm việc cho tổ chức phi chính phủ International Justice Mission đã tham gia vào các hoạt động chống tội phạm ở Philippines và phát hiện tội ác của Donson.
Ba đứa trẻ bị lạm dụng là hai chị em gái và một cậu bé. Người hướng dẫn chúng quan hệ tình dục chính là dì của chúng. Những kẻ thực hiện tội ác này hầu như đều hoạt động trong bóng tối.
Thế nhưng Donson đã để lại dấu vết cho phép cảnh sát Liên bang Úc AFP tìm ra manh mối. Cảnh sát phát hiện một số lượng lớn những tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em được tải về máy tính của Donson. Jeff Nagle, giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ Australia International Justice Mission, cho biết cảnh sát đã bố ráp nhà của Donson. Ông nói với chương trình 7:30.
Khi bắt giữ Kyle Donson và tịch thu các thiết bị máy tính của hắn ta, họ có thể xác định được vị trí của một số các vụ lạm dụng được chia sẻ trực tiếp trên mạng tại Philippines. Kyle Donson đã thu lại những đoạn phim đồi trụy này để xem vào khi khác. Những tư liệu mà hắn ta lưu trữ lại có thể sử dụng làm bằng chứng.
Cảnh sát sau đó đã phối hợp cùng với tổ chức International Justice Mission giải cứu trẻ em là nạn nhân ở Philippines. Các em hiện đang được chăm sóc tâm lý và chấn thương sau khủng hoảng. Vào tháng 7, Donson đã bị kết án 5 năm tù giam tại tòa án Brisbane. Cảnh sát Liên bang Úc khẳng định tội lạm dụng tình dục trẻ em đang gia tăng trên toàn quốc và hình thức lạm dụng gián tiếp thông qua live streaming, chia sẻ trực tuyến đang là mục tiêu của các cuộc điều tra. Trợ lý tư lệnh cảnh sát Justin Saunders cho biết.
Trong năm 2014, chúng tôi đã nhận được khoảng 4.500 cáo buộc lạm dụng trẻ em và vào năm 2015, con số này tăng lên 11.000 trường hợp. Đây là một xu hướng toàn cầu.
Thưa quý vị thính giả, phần tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình luật lệ quanh ta đêm nay của SBS Radio. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.